Hôm nay chúng ta sẽ học trong Colossae đoạn 1, từ câu 1 cho đến câu 13 cho đến câu 20, với tựa đề là sự toàn diện về vinh quang của Đấng Christ. Chúng ta đến phần tuyệt vời nhất trong loạt bài về vinh quang của Đấng Christ hay là của Chúa Giêsu. Ngôi vị của Đấng Christ, sự nhập thể của Ngài, sự tôn cao của Ngài và những phước lành về sự cứu rỗi đều đặt vào trung tâm của chủ đề của chúng ta buổi sáng hôm nay. Đoạn Kinh Thánh trong Colossae cho chúng ta một cái nhìn toàn diện cũng như đầy đủ về vinh quang của Đấng Christ và mục đích của Ngài một cách đáng kinh ngạc. Những lời trong câu 19, câu 20 vang ra những vinh quang cao cả nhất của Đấng Christ. Và vì sự vui lòng của Chúa Cha cho sự vinh quang toàn diện trong Chúa Giêsu, và Chúa Cha lập sự hòa giải với chúng ta qua huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập tự giá. Mục sư William Hendrickson nói như thế này: qua Đấng Christ và thập tự giá của Ngài, thế gian được đem trở lại cũng như được tạo trở lại trong sự liên hệ thích hợp với Đức Chúa Trời. Đấng Christ được Chúa Cha tôn vinh cũng như được ban cho quyền tể trị trên tất cả mọi vật. Trong Ephesians đoạn 1 câu 10 chép rằng mọi vật phải quy tụ trong Đấng Christ, gồm những vật trên trời lẫn những vật dưới đất. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 28 chép: mọi vật đã đầu phục Chúa Giêsu rồi. Cũng như trong Khải Huyền đoạn 5 câu 11 chép rằng: kế đó tôi thấy và nghe tiếng của vô số thiên sứ, hàng vạn của hàng vạn và hàng ngàn vị đang quay quần quanh Ngài, hiệp với các sinh vật và các vị trưởng lão, cất tiếng lớn tung hô rằng: chiên con đã bị giết thật xứng đáng để nhận lấy quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, tôn kính, vinh hiển và chúc tụng. Thưa Hội Thánh, nhiều người trong hiện tại và ngay cũng có thể là ngay cả có chúng ta nữa là kỷ niệm Giáng sinh trong quá khứ. Điều này có nghĩa gì? Họ nhìn lại hơn 2020 năm trước, đặc biệt là tại Bethlehem, nơi Chúa Giêsu được ra đời. Nhiều người khác kỷ niệm Giáng sinh trong hiện tại, niềm vui từ thiên đàng xuống thế, và chính Chúa Giêsu đem sự vui mừng đó vào trong lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Đó là trong quá khứ, trong hiện tại. Nhưng nếu chỉ kỷ niệm Giáng sinh như vậy mà thôi, thì chúng ta thật sự chưa đầy đủ. Nếu chúng ta không có một Giáng sinh trong tương lai, và do đó, tôi muốn quý vị cùng ngước đầu lên để nhìn xem sự cứu rỗi của chúng ta từ Chúa cứu thế đã đem đến trần gian này. Chúng ta bắt đầu với Đức Chúa Trời, không tiếc bất cứ một điều gì cho con người, cho quý vị và cho tôi, và Ngài đem sự cứu rỗi đến cho chúng ta. Câu 15 là một câu tuyệt vời. Làm thế nào Đức Chúa Trời vô hình đã tập trung tất cả cho các mục đích của Ngài trong một đấng đã trở nên hữu hình, hay là đấng thấy được, là Chúa Giêsu. Trong Chúa Giêsu là sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong xác thịt mà con người có thể thấy được. Trong Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời không thể thay đổi, và Đức Chúa Trời vô hình đã trở nên hữu hình qua nhân tính của Ngài, và như vậy Ngài được làm con đầu lòng. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu không phải chỉ là người đầu tiên trong gia phả, nhưng Ngài là đấng có cấp bậc cao nhất. Ngài như là một tổng thống, là thủ lĩnh, là thống đốc trên tất cả tạo vật. Và nếu phối hợp hay là cầm tất cả hay là cầm mọi người trong thế gian này lại, thì không ai có thể ngang bằng với Chúa Giêsu và không có gì có thể đo lường được Ngài. Nhưng ngược lại, Ngài đo lường mọi vật. Chúa Giêsu là đấng được tôn cao hơn tất cả các vị thần do tay con người tạo ra. Và Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ chính Ngài qua Chúa Giêsu, và Ngài được nhìn thấy, được biết, được tin, và tất cả mọi sự được hòa giải với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Kế tiếp, không có gì trong thế gian có thể ngăn chặn được sự hòa giải với Chúa Giêsu như là trong câu 16-17. Tôi xin đọc lại câu 16. Vì nhờ Ngài, mọi vật trên trời và dưới đất đã được dựng nên, tức những vật thấy được và những vật không thấy được. Bất kể ngôi vua, hoặc tước chúa, hoặc lãnh tụ, hoặc các bậc cầm quyền, tất cả đều do Ngài tạo dựng và được tạo dựng cho Ngài. Chính Ngài là đấng có trước muôn vật, và muôn vật tồn tại trong Ngài. Và Chúa Giêsu là đấng sáng tạo. Thưa quý vị, tôi muốn chia sẻ một ý tưởng khác tại đây. Khi đọc qua câu kinh thánh này, Colossae đoạn 1 câu 16, và chúng ta tin kinh thánh là lời Chúa bày tỏ, thì câu 16 nói rằng bất kể ngôi vua, hoặc tước chúa, hoặc lãnh tụ, hoặc các bậc cầm quyền, tất cả đều do Ngài tạo dựng và được tạo dựng cho Ngài. Khi tôi đọc câu kinh thánh này thì tôi liên tưởng đến các vua trên thế gian và luôn cả tổng thống ở nước Mỹ nữa. Thì tôi suy nghĩ đến và tôi thấy rằng và tôi tin tổng thống Trump được đắc cử vào năm 2016 không phải là điều tự nhiên. Và lần bầu cử năm nay, Tổng thống Trump hay là cựu phó tổng thống Biden sẽ là tổng thống, thì trong tất cả mọi sự, một người tổng thống, một bậc cầm quyền nào thì cũng đều do Chúa Giêsu lập nên hay là dựng nên. Không có ai có thể làm một điều gì nếu chính Đức Chúa Trời không sắp xếp. Trở lại phần kinh thánh hôm nay, chính Chúa Giêsu đã tạo dựng tất cả những vật sinh động, hay nói là những vật mà rục rịch, cũng như những vật không sinh động, hay là những vật mà không rục rịch, những vật thấy được, cũng như những vật không thấy được, tất cả do Ngài tạo dựng ra và tạo dựng ra cho Ngài. Chúa có mục đích, và đôi lúc chúng ta nhìn thấy những gì mà chúng ta nhìn thấy hoặc là không nhìn thấy được, có mục đích cho Chúa tất cả. Và Chúa Giêsu là đấng tạo hóa, Ngài là Đức Chúa Trời trong chương trình, trong chương đầu của sách Sáng Thế Ký, và Ngài cũng là một em bé mới sanh ra trong chương đầu của sách Matthew. Mục sư John Eddy nói như thế này: Chúa Giêsu được tiên tri Ezechiel diễn tả là đấng ngồi trên ngai màu xanh đá bửu thạch, vinh quang cao cả, với cái móng hào quang bao phủ ở trên. Có cherubim đứng canh giữ và thờ lại Ngài. Nhưng đấng này cũng là đấng mà các tên lính La Mã bắt thăm cái áo choàng của Ngài, để ai trúng được. Và thân xác của Ngài bị một tên lính dùng một cái giáo đâm ngang qua. Nhưng thưa hội thánh, không có tạo vật nào trong thế gian có thể ngăn chặn được mục đích của Đức Chúa Trời. Và kế đến, chúng ta xem xét về các thế lực của ác quỷ và chúng nó có thể cướp chúng ta ra khỏi bàn tay đóng đinh của Chúa cứu thế được không? Trong câu 13, Phaolô dùng một số chữ rất là mạnh mẽ để mô tả bóng tối trong hiện tại này như là một nơi dưới quyền lực của tối tăm. Nó là một quyền lực cướp giật và rất là mạnh. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết, ngày trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đã thuộc hay là đã bị ở dưới quyền lực của tối tăm và tại nơi đó. Chúng ta đọc trong câu 21 và câu 23, nói như thế này, anh chị em đã từng xa cách Đức Chúa Trời, tư tưởng chống nghịch Ngài và làm những chuyện xấu xa tội lỗi. Nhưng bây giờ, Ngài đã cho anh chị em được hòa giải nhờ cái chết trong thân xác con người của con Ngài, để anh chị em được trình diện trước mặt Ngài một cách thánh khiết, trọn vẹn và không chỗ trách được. Chúa Giêsu đã thắng hơn quyền lực này rồi. Và như trong đoạn kế tiếp, trong đoạn 2 câu 13 nói rằng, khi anh chị em còn chết trong tội lỗi mình và trong tình trạng không được cắt bì trên thân xác, thì Đức Chúa Trời đã làm cho anh chị em được sống lại với Đấng Christ khi Ngài tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta, xóa bỏ hồ sơ tội trạng mà luật pháp đòi hỏi phải hình phạt chúng ta và hủy bỏ nó bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ công việc làm của Chúa Giêsu trong người tin Chúa là mạnh mẽ hơn quyền lực của tối tăm, của xác thịt và của thế gian. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết thêm rằng, hỡi các con thơ, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con lớn mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Và đây là thời điểm chúng ta cần được chuyển ra khỏi nước tối tăm. Quý vị là những người tin Chúa. Quý vị đã được đem ra khỏi nơi tối tăm và quý vị được vào nước sáng láng của Chúa cứu thế Giêsu. Tất cả chúng ta bây giờ có một ông chủ mới và một ông chủ khác như chúng ta đã học trong Roma đoạn 6. Nhưng quý vị cần sức lực. Quý vị cần phải chiến đấu và quý vị thuộc về Chúa và quý vị tin Ngài là Chúa cứu thế của mình. Quý vị có một vị tướng ở trong quý vị. Quyền lực tối tăm trước đây đã ở trong chúng ta và cai trị chúng ta. Nhưng bây giờ, Chúa Cha đã giải cứu chúng ta và Ngài ban cho chúng ta nước sáng láng như là trong câu 13 chép. Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Thưa quý vị, tình trạng các sứ đồ tại thành phố Colosse như thế nào? Phaolô nói gì về họ? Phaolô cho thấy những người Colosse thật là tội nghiệp. Họ đang bơi trong biển của triết học sai lầm, trong những truyền thống thất bại, trong chủ nghĩa huyền bí ghê rợn, trong nỗi sợ hãi trước sự đam mê của thế gian. Phaolô làm điều gì tại đây khi ông thấy những điều đó? Ông đem lại cho họ sự hiểu biết về Đấng cứu rỗi của họ, để họ không bị lay chuyển khỏi Ngài, nhưng được củng cố theo quyền năng và vương quốc vinh hiển của Ngài, là Đấng mà Ngài sẽ quy phục tất cả cho chính Ngài. Và Colosse là một bức thư nhìn lên và nhìn ra, nhìn lên những vinh quang đang đến, và hãy coi chừng quý vị không bị mù quáng bởi thời gian đại gian ác hiện tại mà phải khuất phục và lật đổ Ngài là Chúa. Thật là một thiên quốc đang chờ đón chúng ta, thưa quý vị. Chúa Giêsu đang đến, Ngài sẽ chiến thắng, niềm vui này cần tràn ngập vào tư tưởng và lòng của mỗi chúng ta, đặc biệt là trong những ngày u ám của dịch lệ mà chúng ta đang sống và đang đối diện. Không có gì trong quý vị mà Chúa Giêsu không thể làm hay không thể tha thứ cho được. Trong câu 14 nói rằng, trong con ấy, tức là trong Chúa Giêsu, chúng ta được cứu chuộc, tức được tha tội. Lời của Chúa không nói rằng một số tội của quý vị được tha, nhưng chúng ta được sự cứu chuộc và được tha tất cả. Và thưa Hội Thánh, không cần biết tội lỗi của chúng ta là như thế nào, sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ, huyết của Ngài, thập tự giá của Ngài có thể cắt đi tất cả và đem cho chúng ta sự bình an trọn vẹn giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa cũng khích lệ thêm cho chúng ta ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17 rằng, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều ấy đều đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã hòa giải chúng ta với chính Ngài qua Đấng Christ và đã ban cho chúng ta chức vụ giải hòa. Hay nói cách khác, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đang giải hòa thế gian với chính Ngài, không kể đến các vi phạm của họ nữa, và đã trao cho chúng ta sứ điệp giải hòa. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, nhẫn nại, thành tín và hoàn toàn gìn giữ quý vị bởi đức tin trong Ngài. Như trong câu 23 chép, miễn là anh chị em tiếp tục kiên trì và đứng vững trong đức tin và không lìa bỏ hy vọng của tin mừng anh chị em đã nghe. Đó là tin mừng đã được rao giảng cho mọi loài thọ tạo dưới trời, và tôi Phao-lô đã trở thành một người phục vụ. Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng tạo dựng. Ngài là Đấng cao cả, danh của Ngài trên tất cả mọi danh. Và Ngài yêu thương chúng con. Ngài xuống thế gian này trở thành người bày tỏ chính Ngài qua Chúa Giêsu Christ. Ngài đã chết trên cây thập tự giá để cứu chúng con. Và lễ Giáng sinh không phải là chúng con chỉ nhìn trong quá khứ nơi Chúa Giêsu ra đời, không phải là chỉ trong hiện tại, nhưng mà chúng con còn nhìn vào tương lai nữa. Vinh quang phước hạnh mà Chúa Giêsu sẽ trở lại đem chúng con vào vương quốc của Ngài. Cảm ơn Chúa về sự giải cứu của Ngài đối với chúng con. Và xin ban cho chúng con có sự bình an, phước hạnh để chúng con nhìn đến, ngước đầu lên và chờ đón ngày mà chúng con sẽ gặp Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ban ơn dẫn dắt mỗi đời sống chúng con luôn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cũng còn trong tinh thần của Giáng sinh, chúng ta hát bài hát Đêm Đông Xưa và nhớ lại là đêm mà Chúa Giêsu ra đời, bài thánh ca Đêm Đông Xưa.